Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, chuyên đề 16 Kinh Thủ Lăng Nghiêm đề cập đến 50 loại ma ngủ ấm. Đây là nội dung của quyển thứ 9 và quyển thứ 10, cũng là trọng tâm giúp cho hành giả nhận diện được đâu là các cảnh giới ảo trong quá trình tu, nhằm vượt qua được hai sai lầm căn bản trong lúc tu. Sai lầm một liên hệ đến vọng tưởng, sai lầm hai liên hệ đến hư quỷ. Vọng tưởng là giới hạn của nhận thức, do thiếu như lý tắc ý, tránh chi kiến và trí tuệ. Trong quá trình tu, nhiều hành giả đã ngộ nhận các cảnh giới tạm thời là chân thật. Sự ngộ nhận đó đã dẫn đến những chi giác ảo cho mình đã chứng thánh hoặc đang trong trạng thái chứng thánh. Đối với sai lầm hai đó thì phức tạp hơn. Bản thân hành giả đang làm công việc trá quỷ, tức là dựa vào các năng lực và những biểu hiện đặc biệt mà mình có được nhằm mã mị quần chúng, dẫn đến chủ nghĩa hưởng thụ, làm tổn giảm niềm tin tam bảo và rơi rớt trong cảnh giới sa đọa. Trước khi đi vào các ngộ nhận vừa nêu đó, thì chúng ta cùng điểm lại lời Đức Phật ở trong quyển thứ 9. Tâm bản giác mà mười phương chúng sinh, đặc biệt là con người, sở hữu vốn là thanh tịnh. Tính thanh tịnh đó cùng với mười phương các Đức Phật không hề khác nhau. Do vì các vọng tưởng và sự trá quỷ mà trong quá trình sống con người đã huân tập, tạo ra các lỗi lầm, từ đó tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Toàn bộ công trình tu tập mà các hành giả cần vượt qua để đạt được là giãy tay chào với tất cả các loại vọng tưởng và hư quỷ. Mà 50 loại ma ngủ ấm này đó chỉ là con số tượng trưng thôi. Trên thực tế đó, cứ mỗi yếu tố cấu thành là cơ thể tâm vật lý của con người trở thành như là đầu mối phát sinh ra rất nhiều sự hư quỷ cũng như là chấp trước. Do đó phân tích 50 loại ma ngủ ấm là cách thức để giúp cho chúng ta có thể nhận diện đâu là cảnh giới ảo mà nhiều hành giả tưởng rằng mình đã đạt được sự giác ngộ chân thật. Và bằng phương pháp chỉ mặt điểm tên này, chúng ta sẽ lần lượt vượt qua được tất cả các ngộ nhận đáng tiếc. Điều thứ hai ta cần xác định là trọng tâm con đường tâm linh của Phật giáo vẫn là tu tập thiền định chuyển hóa. Và 50 loại ma phiền não này xuất hiện trong quá trình thực tập thiền định sai, hoặc là bị tác động bởi các nhận thức mê tín dị đoan, hoặc là các phong tục tập quán được tập nhiễm trước khi vào đạo Phật. Do đó con đường chuyển hóa bao giờ cũng bắt đầu từ tâm, và để tâm được chuyển hóa bát chánh đạo vẫn là nền tảng quan trọng nhất có thể giúp cho các hành giả một mặt tiệm cận được con đường giác ngộ, mặt khác loại trừ được tất cả các loại ma phiền não sau đây. Một lớn, ma sắc ấm, đó là những trở ngại liên hệ đến việc chấp thân, chấp làn da, chấp cơ thể, chấp các giác quan trên cơ thể, chấp cái tôi được đẳng thức hóa qua thân, chấp cái tôi sở hữu được đẳng thức hóa qua thân, đều là những đầu mối mà người tu tập đó có thể bị vướng kẹt, và do vậy khó có thể đạt được sự thanh tịnh. Sau đây là 10 chướng ngại liên hệ đến thân trong quá trình tu tập. Chướng ngại 1, cho thân và vật chẳng ngăn ngại nhau. Một số hành giả trong lúc ngồi thiền, ngồi niệm Phật hay trì chú, đạt được trạng thái quên cả tứ đại, tức là phong thân. Lúc đó có cảm giác là từ sắc thân của mình tỏ ra một cái nguồn năng lực có thể giúp cho mình dung thông vô ngại với mọi sự vật hiện tượng, vào mọi cảnh giới không bị vướng kẹt. Từ đó cảm xúc dâng trào làm cho người đó ứa nước mắt. Theo Đức Phật trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, đây chỉ là trạng thái hưng phấn tạm thời do dụng công sai lệch, sai lạc mà ra, chẳng phải là sự chứng đắc thánh quả theo đúng nghĩa. Hễ có một vật thể, dầu đó là vật thể của thân, lớn hay nhỏ, thô hay tế, phải có sự chướng ngại. Thân phải chướng ngại bởi thành vách, cỏ cây hoa lá, núi sông và các vật thể được cấu tạo bằng vật chất. Nhưng mà trong sự quan tưởng đó, hay là vọng tưởng, thì con người có thể hình dung rằng là thân thể này có thể đi xuyên tường vách, có thể băng ngang tất cả các núi rừng, có thể độn thổ xuống lòng đất dài nghìn mét, hoặc có thể thông dong tự tại không bị vướng kẹt ở chỗ nào. Đó chỉ là sự tưởng tượng, chứ không thể là một hiện thực có thật. Ngay cả người có được thần túc thông cũng bị sự trở ngại khi thân tiếp xúc với các vật thể. Huống hồ đang trong quá trình tu, ta có cảm giác thân không chướng ngại, rồi đánh đồng cái cảm giác không chướng ngại đó là một sự chứng đắc, thì đây là một ngộ nhận rất quan trọng. Mà nếu không khéo, người đó sẽ nghĩ rằng tôi đã chứng đắc được quả thánh A-la-hán trở lên, tự xưng mình là thánh, cho nên rơi vào đời sống sa đọa. Chướng ngại 2, cảm nhận thân mình như là lưu ly. Một số hành giả do tu tập sai phương pháp có cảm giác rằng là thân mình trở nên thanh tịnh giống như là lưu ly trong suốt, rồi cũng từ trong sự trong suốt đó lại tạo ra những cái ảo giác khác rằng mình có thể nhìn thấy được các con dung sáng từ thân mình bò ra và còn nguyên dạng. Từ đó nghĩ rằng là khi tôi đã làm thanh tịnh thân giống như là lưu ly thì tất cả mọi phiền não trong tâm cũng được thanh tịnh hóa tương tự. Đây chỉ là trạng thái dụng tâm tinh tấn theo kiểu đè nén, như thể tu là ngày mai mình chứng đắc vậy. Sự dụng công đè nén này tạo ra những dấu hiệu quan tưởng, mà đương sự là nghĩ rằng mình đã được thanh tịnh rồi. Cái sai lầm ở đây đó là liên tưởng đến sự trong suốt của thân bằng vọng tưởng với sự thanh tịnh của tâm. Thân trong suốt và tâm thanh tịnh là hai trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau, và đôi lúc cũng không ăn nhập gì với nhau. Huống hồ thân thanh tịnh như lưu ly này chỉ là một ảo giác, chứ bản thân đương sự cũng chưa giữ được giới thanh cao, các quy nghi trọn vẹn. Do đó nghĩ rằng mình được thân và tâm thanh tịnh từ việc tưởng tượng rằng là thân mình như lưu ly là một sai lầm lớn. Ngộ nhận ba: hội tụ hồn, phách và vía. Đây là những người bị ảnh hưởng từ quan niệm của lão giáo, khổng giáo và các tín ngưỡng dân gian. Trong quá trình tu là nghĩ rằng là ngoài sắc thân ra, con người còn có ba thứ: hồn, phách, vía, ý chí. Dung hòa với tinh thần là một khối, rồi bỗng dưng nghe trong hư không mà thực tế là văng vẳng bên lỗ tai mình những âm thanh thuyết pháp của mười phương chư Phật, từ diệu nghĩa cho đến mật nghĩa. Rồi hồn, phách, vía, ý chí thay phiên nhau làm chủ thể và khách thể, có lúc thì ly tán, có lúc hòa hợp. Từ đó có thể giúp cho đương sự thành tựu được các hạt giống cao quý. Mà thực ra đây chỉ hoàn toàn là một tiến trình ảo giác. Theo y khoa ngày nay đó, đây là một loại quan tưởng thính giác. Người tu theo tịnh độ thì có cảm giác là mình nghe danh hiệu niệm Phật 24/24. Người tu theo thiền Vipassana thì là liên tưởng đến thân, thọ, tâm, pháp. Người tu theo mật tông á, thì liên hệ đến một câu thần chú mà mình thường trì tụng. Người tu theo đạo Chúa hay là các tôn giáo nhất thần thì liên tưởng đến tiếng gọi của đấng Chúa Cha trên trời. Mà thực ra chỉ là một cái ảo giác do rối loạn tâm thần thôi. Ở đây đó, ảo giác này liên hệ đến việc nghe tiếng thuyết pháp của Phật, mà thực ra đó là lỗ tai mình bị trục trặc, cho nên nó tự hình thành, tự cấu tạo những thứ vốn có thật. Thì đây là một loại bệnh cần đưa đến bác sĩ tâm thần và điều trị tại bệnh viện tâm thần. Ngộ nhận bốn: thấy Phật hiện tiền. Một số hành giả khi tu tập cảm nhận rằng tâm mình trở nên sáng tỏ, phát ra một luồng hào quang chiếu sáng khắp mười phương, thấy rõ được cõi Diêm Phù Đàn nơi mà mình đang sống. Tất cả các loài, từ con người cho đến các động vật, đều trở thành Phật. Rồi bỗng thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na đang ngồi trên một đài thiên quang, hàng nghìn Phật đang diễu quanh Ngài. Rồi đồng thời trong bức cõi Phật cùng các hoa sen báo nhất loạt hiện ra. Thì đây là trạng thái quan tưởng liên hệ đến sự móng tưởng của tâm, hoàn toàn không phải là cảnh giới thật. Và từ mô tả này đó, chúng ta có thể mở rộng thêm các phạm vi rằng bất cứ ai khi tu tập mà thấy các đức Phật đến so đảnh, thọ ký, phú chúc, vân vân, đều rơi vào trạng thái chấp thân như là một trở ngại trong thiền. Vì bản chất của thiền là xả niệm thanh tịnh, chứ không phải là thấy cảnh giới A, hiện tượng B, trạng thái C, và đánh đồng các hiện tượng trạng thái đó trở thành là cảnh giới thật. Sự tồn tại trong bộ não khác với thế giới hiện thực nhưng bị đánh đồng là một. Ngộ nhận năm, thấy bách bảo khắp hư không. Có một số hành giả do nỗ lực đè nén hàng phục phiền não quá mức, cho nên đã thành một thói quen ức chế tâm lý, rồi bỗng nhiên trong một ảo giác nhìn thấy rằng là trong hư không này tỏ ra một cái màu sắc hàng trăm màu hòa trộn ly kỳ đặc sắc, khi thì xanh vàng đỏ trắng cam, lúc thì hỗn hợp, và tất cả các loại màu này đang xen vào nhau chẳng có chướng ngại nhau, và từ đó nghĩ rằng ta cũng là một báu vật và ta đã là người chứng đắc. Thì đó là một quan tưởng đó, gắn kết với việc làm chủ thân nhưng lại bị thất bại do đè nén và ức chế tâm lý trong tu tập thiếu phương pháp. Ngộ nhận sáu, thấy Phật ban đêm như trong ban ngày. Một số hành giả do tu tập phát hiện ra được tâm trí sáng như là vầng mặt trời, rồi nửa đêm ở trong cái khoảng trống đen tối thấy tất cả các Phật, từ vật thể lớn cho đến vật thể nhỏ, như là thấy các phân tai của chính mình ngay ban ngày. Thì trên thực tế theo kinh đó, đó là trạng thái dụng tâm vi tế, thể hiện cái năng thấy như là lưu ly, sở thấy quá đêm tối. Do vì chấp năng và sở này mà tạo ra các ảo giác ở trên thân, và đó cũng là một chướng ngại. Ảo giác này đó về lâu về dài trở thành là một rối loạn tâm thần, cần điều trị bằng y khoa. Ngộ nhận bảy, thấy tâm dung hòa với hư không. Cũng có một số hành giả đang trong quá trình nỗ lực tu để đạt được tánh sáng suốt của tâm, lúc ấy nhận thức rằng là tâm của mình dung hòa với hư không vô biên, rồi từ đó thấy rằng thân thể của mình cũng là cây cỏ, trời mây, non nước, lửa đốt, dao chém, chẳng hề có cảm giác gì, tức là đánh đồng thân mình như là vật vô tri vô giác. Từ đó nghĩ rằng mình đã chứng đắc được đạo quả. Thì những người tu theo thiền xuất hồn, tức là tưởng tượng tâm thức mình đã rời khỏi cơ thể, cho nên khi bị các vật lạ bao gồm các loại vũ khí chạm vào cơ thể, người đó nhất thời có cảm giác không bị đau. Và đây là sự thất loạn tâm, trái với phương pháp chánh niệm mà Đức Phật đã dạy thân và tâm phải tồn tại cùng một chỗ. Ngộ nhận tám, thấy núi sông là cõi Phật. Một số hành giả do dụng tâm sai, trong lúc thực tập thiền bỗng thấy núi sông, đất đai ở mười phương đều trở thành cõi Phật, có đầy đủ thất bảo, ánh sáng chiếu soi khắp mọi nơi, cung điện trang nghiêm, rồi khắp mọi nơi đó đều có thiên đàng địa ngục cùng tồn tại, cùng song hành, không ngăn ngại. Và họ cảm thấy rằng là như mình đã chứng được thiên nhãn thông và lậu tận thông, mà trên thực tế đó chỉ là một ảo giác do nỗ lực tu biến thành một thế giới đại đồng, đang khi chúng sinh do các biệt nghiệp và cộng nghiệp vốn sai biệt, cái tính gọi là hòa đồng tôn giáo, hòa đồng trong các quan điểm một cách xe lệch và đè nén theo kiểu ức chế, đã dẫn đến tình trạng thấy sông núi cũng là cõi Phật, thấy phàm phu cũng là thánh nhân, thấy nhơ quế cũng là thanh tịnh, thấy phiền não cũng là phù đề. Ở đây không phải là trạng thái dung thông vô ngại, mà là chấp cái phàm trở thành thánh. Một bạn chính thấy hình và nghe tên trong đêm. Một số hành giả do tu tập đè nén sai cách, cho nên vào giữa đêm thấy các đường phố bà con ở phương xa, rồi nghe được tiếng nói của họ, tự động cảm thấy như mình được mời gọi có mặt tham dự đồng vui, cho nên họ bắt đầu đi chỗ này ghé chỗ kia, nói nhảm chỗ nọ, như thể rằng là họ đang dự phần trong một cái không gian rất là trang nghiêm thanh định vậy. Thì đây là loại hoang tưởng đôi: hoang tưởng mắt, tức là rối loạn thị giác; hoang tưởng lỗ tai, tức là rối loạn thính giác. Người rối loạn thị giác đó thì có cảm giác rằng là mình đang nói chuyện với một người nào đó, mà trên thực tế thì chẳng có người nào đang ở trước mặt mình. Còn người rối loạn thính giác đó thì có thể nghe âm thanh tiếng nói theo hai dạng: hoặc là ấn tượng, hoặc là ám ảnh. Ấn tượng thì dẫn đến mừng hụt, ám ảnh thì để lại các nỗi sợ hãi. Phần lớn khi dẫn đến thầy bùa, thầy ngải, thầy bói, thầy đồng bóng, thầy địa lý, thầy phong thủy, thầy nhân điện, thậm chí các thầy tu Phật giáo thiếu kinh nghiệm. Kết quả chẩn đoán phần lớn là đổ thừa cho mắt đằng trên hay là mắt đằng dưới, tức là bị ma ám quỷ đè. Mà thực chất đây là một loại quan tưởng kép. Tình trạng này là khá nặng nề, cần phải điều trị y khoa gấp. Ngộ nhận 10, cho rằng năng lực thần linh nói pháp là thánh nhân. Có một số người do tu tập sai rồi tạo ra những ảo giác rằng là mình thấy được hình thể của các bậc thiện tri thức, và đồng lúc ấy đó thì mình lại thấy rằng mình có khả năng thuyết pháp, và nó mở được một cái năng lực có thể nói rất lưu loát, rất thoải mái, nhưng mà nói chẳng đúng đâu vào đâu. Chân lý và tà huệ nó lẫn lộn với nhau, nhưng mà người đó cứ nghĩ rằng mình như là một vị đà pháp sư đang truyền bá chánh pháp, đang thuyết giảng chân lý, đang hướng dẫn mọi người thoát qua nỗi khổ niềm đau, mà thực chất chỉ là người đang làm chết chân lý thôi. Thì dạng này là một loại quan tưởng nặng, có thể dẫn đến những cái tình trạng tự xưng mình là vô thượng sư, mình là tối thượng sĩ, mình là đấng pháp dương, Phật sống, Bồ Tát sống, A Lán sống, hay là thánh sống. Tức là đánh đồng cái năng lực thuyết pháp thần linh trong một giai đoạn nào đó trở thành là năng lực giác ngộ. Cả 10 ngộ nhận và chướng ngại liên hệ với thân, thực ra nó chỉ là những ngộ nhận về phương diện nhận thức thôi, nhưng mà kinh thì liệt nó là các trở ngại liên hệ đến thân. Chứ thực tế thì chúng ta thấy có lẽ là đè nén tu tập đang lúc ngồi sai phương cách, dẫn đến các ảo giác, loạn tưởng, rồi thậm chí là rối loạn tâm thần. Hai lớn, các trở ngại liên hệ đến cảm giác ma thọ ấm. Cảm giác là một trong những đầu mối dẫn đến nhiều rối loạn nhận thức nhất. Đại đa số chị em phụ nữ bị vướng kẹt vào trở ngại thọ ấm này hơn là đàn ông. Những người thuộc giới tính thứ ba, ô môi và bê đê, khi tu tập sai phương pháp bị vướng kẹt vào thọ ấm ma nhiều hơn là người giới tính thứ nhất hoặc là giới tính thứ hai. Do vì các cái bất ổn về cảm xúc thì dẫn đến rất nhiều các cái rối loạn trong sự tu tập. Và sau đây là 10 tình trạng rối loạn. Ngộ nhận 1, cảm xúc bi thương. Một số hành giả đang tu thiền, niệm Phật hay trì chú có cảm giác là mình thấy được luồng ánh sáng từ trong tâm tỏ chiếu khắp mười phương. Dưới sự đè nén và ức chế tâm lý, tự động người đó bắt đầu mũi lòng sanh ra cảm giác buồn bã, khổ đau, sầu bi, u não, và nghĩ rằng các loài rắn, rít, ruồi, muỗi cũng như là con đẻ của mình, thương xót chúng đến độ rơi nước mắt và không ngăn cản được. Kinh gọi đây là trạng thái mũi lòng của cảm xúc, nhưng lại được đẳng thức hóa là năng lượng từ bi. Chấp vào điều đó lâu dài trở thành vọng tưởng và quan tưởng, và do đó cần phải nỗ lực vượt qua. Những người bị cảm xúc bi phương chi phối đó thì dễ mũi lòng, dễ sa nước mắt. Theo y khoa ngày nay đó, họ rơi vào một trong hai chứng bệnh: thứ nhất là nhũng não, thứ hai là suy tim, hoặc bao gồm cả hai loại này. Nếu nó thuộc về bệnh lý thì điều trị chúng ta có thể khắc phục ở mức độ tương đối. Nếu là rối loạn quan tưởng thì nó là một cái biểu hiện của tâm thần cảm xúc, cần phải điều trị để vượt qua. Ngộ nhận hai: cho một niệm siêu việt được ba A Tăng kỳ kiếp. Một số hành giả đang lúc tu thấy được cái dòng cảm xúc của mình một cách rõ ràng, thay vì giữ lại dòng cảm xúc thư thái để rũ bỏ các dòng cảm xúc tiêu cực, thì họ lại bị kích động quá mức, từ đó sinh ra một cái trạng thái dũng mãnh, tinh tấn, phấn chí, và nghĩ rằng là mình đang nỗ lực tu tập không thua kém gì Phật và Bồ Tát. Từ đó họ cho rằng là chỉ trong một niệm tôi có thể bằng mười phương ba đề các đức Phật, tôi có thể vượt qua được ba tăng kỳ kiếp để có thể giác ngộ thành Phật trong một tích tắc. Từ đó họ dụng công quá mức, tu gắt cụ kiệu như thể lát nữa là giác ngộ. Thì theo Đức Phật, đây là một trạng thái vọng tưởng do nhiệt tình quá mức, do tự cao quá mức, do tự tin quá mức, và do gọi là liên tưởng đến lý thuyết. Một là tất cả hiểu trong một, mà sai phương pháp dẫn đến tình trạng đè nén và dẫn đến tăng trưởng ngã mạn. Rồi nghĩ rằng là trên thế gian này không có ai tu tập hơn mình, chỉ có mình tu và mình đang chứng A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật, còn tất cả còn lại đều là người phàm. Thì đây là một trong những ngộ nhận đáng tiếc, cũng là một loại quan tưởng liên hệ đến cảm xúc. Ngộ nhận ba: cảm giác tâm khô khan là hết ái dục. Một số hành giả đang lúc tu cũng nhận thức được dòng chảy của cảm xúc, lại liên tưởng rằng đó, lùi lại phía sau đó thì chẳng có gì để rơi rớt, tiến tới phía trước thì chẳng có gì để chứng đắc. Sức trí nó ngày càng mòn, rồi dừng lại ở dưới chừng như là bị thất lạc. Thì có cảm giác rằng là năng thấy đã được vượt qua, sợ thấy không còn bị chướng ngại, tâm nó trở nên khô khan, và xem cái tình trạng khô khan tâm đó là trở thấy tinh tấn, vượt qua được tham ái. Và thực ra đây là sự trì động của tâm, vướng kẹt của tâm dẫn đến những cái chán nản, rồi tuyệt vọng, không còn màng thiết tưởng đến bất cứ một cái gì trên đời, như là nghĩ rằng đó là trạng thái tiệm cận đến giác ngộ và giải thoát. Cho nên càng ngày càng vướng vào vọng tưởng của cảm xúc. Ngộ nhận bốn: cho mình là Phật Tỳ Lô Giá Na. Một số hành giả do tu tập sai thấy rằng mình đã vượt qua được dòng chảy cảm xúc, rồi tự liên tưởng rằng là sức trí tuệ của mình mạnh hơn định, đang khi tâm lại tiếp tục bị vướng chấp vào các việc thụ thắng. Từ đó một ngộ nhận trỗi dậy, cho rằng tôi chính là Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật Tỳ Lô Giá Na là tôi. Cho nên bỏ quên sự quán chiếu, bỏ quên sự thực tập, dần dà rơi rớt vào tà kiến hoặc là tri kiến sai. Đây thực ra chỉ là một vọng tưởng cho mình là Phật Tỳ Lô Giá Na hay bất kỳ là Đức Phật nào, là một ngộ nhận, là một vọng tưởng, và ở một số tình huống là bệnh tâm thần quan tưởng. Dạng này thuộc khá nhiều: Thanh Hải, Duy Tệ, Trần Tâm là những biểu hiện của loại ma thọ ấm thứ tư này. Ngộ nhận năm: đánh đồng cảm giác buồn chán không muốn sống là giác ngộ. Một số hành giả do tu sai tưởng rằng mình đã vượt qua được cảm giác, cho nên nghĩ rằng là tôi không cần phải nỗ lực tinh tấn để chứng đắc được các thành quả mới, trụ lại ở các thành quả cũ, tiến và lui đang gặp khó khăn. Rồi từ đó nghĩ rằng là trải qua 3 lần 7 năm, 5 lần 7 năm hay là nhiều lần hơn thế nữa mà mình vẫn chưa được tới đâu, từ đó sanh ra cái cảm giác lo âu, sầu muộn, không màng thiết đến cuộc sống, chỉ mong cầu người khác dùng các vũ khí giết chết thân mình, nhờ đó mình mau được giải thoát. Đây là sự mất phương hướng trong tu. Ai tu nỗ lực các của kiệu và chấp vào con số năm tháng ngày giờ để đạt được sự chính đắc thì thường rơi vào trạng thái này. Đó là do ngộ nhận về tính tương đối của thời gian trong trải nghiệm chánh niệm mà kinh thường đề cập. Đạt được chánh niệm an trú trong chánh định thì trong vòng 7 tháng, 7 năm, thậm chí là 7 niệm là có thể đạt được giác ngộ. Nhiều người đã kỳ vọng như thế, nỗ lực như thế, và bao lần cái bẫy đó đã trôi qua mà chưa đạt gì hết, cho nên đã không còn muốn sống nữa, trốn trại, thoát ra khỏi cuộc đời. Ngộ nhận 6: cho rằng trạng thái khinh năng thái quá là giác ngộ. Một số hành giả đang tu tập tiệm cận được sự thanh tịnh, thân được an nhàn một cách có điều kiện, bỗng sanh ra trạng thái vui mừng khôn xiết không kiềm chế được, gọi đó là khinh an, nhưng chẳng có trí tuệ để vượt qua trạng thái khinh an tạm thời này để hướng đến con đường giải thoát. Hành giả đã đánh đồng khinh an tạm thời là một tiến trình giải thoát, do đó từ đó người này rơi vào ma chướng, tức là rất ham vui, hễ gặp người cười múa sướng hát rủ rê là liền tham dự. Họ thích những chỗ đông vui hao, gần như là đánh mất chính mình. Chỗ nào kêu là khó từ chối, chỗ nào mời gọi là có mặt. Từ đó ngày càng lạc mất chánh niệm và chánh định. Ngộ nhận 7: vướng kẹt vào tâm đại la mạn, đại ngã mạn. Một số hành giả đang trong quá trình tu, nỗ lực chuyển hóa thân và tâm, đạt được một trình độ nhất định, nhưng ngộ nhận rằng mình đã được thành tựu viên mãn, từ đó khởi lên cảm giác ta là số một, ta là trung tâm chân lý, ta là hệ quy chiếu, ta là tất cả, khinh người không bằng mình. Từ từ đó khởi sinh ra tất cả các loại so sánh, tăng thượng mạng, ti liệt mạng, làm cho nhận thức bị rối loạn. Thậm chí về lâu về dài, họ có thể phê phán mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát, rồi A-la-hán, Thánh Hiền Tăng, cho rằng không ai có thể hơn mình được, mình mới là Phật đích thực, còn các Phật thuộc về Phật quá khứ, mình chính là Phật hiện tại. Các Phật quá khứ bây giờ chỉ tồn tại dưới hình thức là Phật đồng, Phật gỗ, Phật xi măng, Phật bằng các vật liệu, còn ta là Phật kim cương, Phật thật. Đó là trạng thái quan tưởng điên đảo, hoặc có khi là một sự quỷ trá. Ô sô là biểu hiện tiêu biểu của loại tâm đại cái mạng này. Ông nhờ nương vào việc chú giải kinh điển Phật giáo mà nổi tiếng, sau đó tự đánh đồng mình ngang với Phật. Ở nửa cuối cuộc đời, ông cho rằng mình hơn Phật, tấn công Phật, phủ định tứ diệu đế và chủ trương tự do tình dục. Do vậy là tu sĩ và Phật tử, chúng ta không nên tiếp tay phiên dịch, truyền bá, phổ biến tư tưởng và hàng trăm tác phẩm, hàng ngàn băng giảng của Osho. Mặc dầu có thể nói 40% các tác phẩm đầu trong số 600 tác phẩm Osho rất chuẩn về Phật giáo, nhưng những tác phẩm còn lại là công kích đạo Phật và tấn công Đức Phật để tự chứng minh rằng ông là số 1 trên thế giới. Vậy đó, nếu ta dịch những tác phẩm chuẩn thì vô tình làm cho rất nhiều độc giả nghĩ rằng tất cả tác phẩm còn lại của ông đều là chuẩn mực hết, vì chúng ta không có đủ cơ hội và điều kiện để lý giải. Và tính liên tưởng đó sẽ là một nguy hại cho Phật giáo. Ngộ nhận 8: lầm chấp sự khinh an là tự tại vĩnh hằng. Một số hành giả đang trong quá trình tu có cảm giác rằng là mình đã chứng ngộ được chân lý, đạt được ít nhiều các sự thuận lợi, từ đó có cảm giác là mình khinh an, rồi tự cho mình đã chứng thánh, đạt được đại tự tại. Mà thực ra đó, cái trạng thái khinh an là một trạng thái tạm thời, cả thể vượt qua. Nó chỉ là một trạng thái định sanh hỷ lạc thôi. Đó là trạng thái cao nhất, là thiền thứ hai. Nhưng mà đang khi đó, cái giá trị tu thiền ở mức độ cao phải là xả niệm thanh tịnh. Từ mức độ xả niệm thanh tịnh này đó, thì hành giả chỉ cần chuyển tâm về tam minh là có thể chứng đắc được lậu tận minh, rồi túc mạng minh, thiên nhãn minh, hay là chuyển các thức thành tứ trí là có thể chứng đắc được đạo quả giải thoát. Thì một số hành giả lại nghĩ rằng trạng thái trinh an này chính là niết bàn, là giác ngộ, dừng chấp lại tại đó, cho nên bị lạc mất chánh niệm và chánh định. Ngộ nhận 9: chấp vào chủ nghĩa đoạn diệt. Một số hành giả trong quá trình tu tập cảm giác rằng mình thấy được tánh tuệ giác như là hư minh, rồi từ đó ngộ nhận rằng là trên vũ trụ này không có gì là vĩnh hằng, tất cả đều là đoạn diệt. Nhận thức sai lệch đó đã đưa họ đến sự phi bát nhân quả và chấp vào sự rỗng không, nhưng lại không biết rằng đây chính là một vọng tưởng. Chấp có mà tu theo đạo đức, chuyển hóa nghiệp trước lại rất tốt. Đang khi chấp không theo nghĩa quan không, tức là phủ định mọi sự vật hiện tượng, là một trở ngại rất lớn. Khuynh hướng này đó dẫn đến tình trạng cho rằng không có nhân quả, thiện ác, nghiệp báo, tái sinh, không có các thánh quả, cũng không có các hậu quả xấu. Từ đó dẫn đến tình trạng một lối sống rất ti tiện, hèn hạ, hưởng thụ, đàn điếm, ăn chê và phá hoại hết tất cả oai nghi và giới luật, bị chìm đắm ở trong sanh tử và luân hồi. Những người chủ trương tội lỗi không có thật, Tội lỗi được thanh tịnh chỉ cần khi tâm được thanh tịnh, dễ bị rơi vào sự chấp đoạn này. Đó là một trong những học thuyết của Phật giáo Trung Quốc. Tội tùng tâm khởi, đương tâm sám, thì là một chủ trương hay. Tâm sám tịnh rồi, tội liền tiêu, là một chủ trương sai lầm. Khi tâm mình thanh tịnh, các tội vẫn còn ý nguyên, vì tội nó thuộc về các hành động, và các hành động đó nó phải theo tiến trình để trổ quả nhất định. Cho nên khi tâm thanh tịnh thì tiến trình nhân quả vẫn trổ như thường thôi. Cho nên trong các nghi thức sám pháp của Trung Quốc thì cái việc khích lệ không mặc cảm tội lỗi là một điều rất hay. Nhưng mà cương điệu quá, chỉ cần nhận thức là tội tánh vốn không là có thể đạt được sự giác ngộ, là một cực đoan lớn, mà theo kinh Thủ Lăng Nghiêm là sẽ có khả năng rơi vào sự chấp đoạn. Và người bị vướng kẹt vào quan điểm này đó dễ dàng quỷ biện cho rằng là mình thanh tịnh, đang khi đời sống thì rất là nhơ nhớp. Ngộ nhận 10, cho rằng ma dục là giác ngộ. Đang lúc tu tập, một số người đó ham đắm vào trạng thái rỗng không, nhưng lại đánh đồng nó như là tuệ giác. Rồi từ đó sanh ra cái tâm tham ái cùng cực, tham ái đến độ yêu phát cuồng, phát điên, lúc nào cũng nghĩ tưởng đến tham ái trong giấc ngủ, tham ái đang lúc làm, tham ái đang lúc thức, không hề nỗ lực để kiềm chế và vượt qua. Họ đánh mất hoàn toàn năng lực làm chủ bản thân, rồi cho rằng đó dâm dục là con đường giác ngộ, phải trải nghiệm dâm dục để chứng đắc được niết bàn. Người phàm phu đó dễ dàng ngộ nhận vì nghĩ rằng vào trong hang cọp bắt được cọp con, phải trải nghiệm ái dục thì mới cảm nhận được niết bàn. Đó là một học thuyết ngụy biện. Phần lớn các giáo phái Phật giáo Tây Tạng kẹt vào loại thọ ấm ma thứ 10 này, mặc dù nói ra thì rất là kỳ, thực tiễn thì nó là như vậy. Rồi cũng có một số người đã lợi dụng vào việc tu, lại đi dụ dỗ quần chúng tín đồ rằng phải cho đương sự tu tập đó thưởng cái ấy trong giới hoặc kép thì được phước báo vô lượng và người tu đó mới được giác ngộ. Nhiều người nhẹ dạ cả tin đã chiều theo vì nghĩ rằng mình đang làm một nghĩa cử cao thượng, nhưng chẳng biết rằng là cả hai đang làm một việc tà vại và dẫn đến một cảnh giới rơi rớt ở trong sanh tử. Thì đó là 10 trạng thái ngộ nhận liên hệ đến dòng cảm xúc theo khuynh hướng lệch lạc, có khi là một vọng tưởng, có khi là một quan tưởng, có khi là một trở ngại lớn. Vượt qua được các trở ngại cảm xúc có thể giúp cho chúng ta tu tập thành công 50%, vì cảm xúc là đầu mối của rất nhiều các rắc rối và vọng chấp. Ba lớn, 10 trở ngại liên hệ đến tri giác, tức là tưởng. Trong kinh sánh ví tưởng sai lầm có giống như một người đang ngủ say mà nói mớ. Đang khi giọng nói được phát ra, người ấy hoàn toàn sống bằng trạng thái vô thức. Họ không hề biết mình đang nói gì, đang làm gì. Người khác thì có thể nghe rõ mồn một, thì đây là một trong những cái phạm vi của tri giác sai. Để tu tập vượt qua đó thì các hành giả phải khắc phục được 10 trở ngại sau đây. Ngộ nhận 1, cho thuyết giá pháp giỏi là chứng đắc. Một số người tu tập do vì ham đắm vào sự chứng đắc tuệ giác như là một trạng thái rỗng không, rồi bị vướng kẹt vào sự khéo léo, cho nên đã bị vọng tưởng chi phối. Từ vọng tưởng này, người đó cho rằng mình đã chứng đắc được vô thượng niết bàn, cho nên họ có khi đóng vai mình là thầy tu, có khi đóng vai mình là cư sĩ, rồi ở trong phòng tối có cảm giác là thân thể mình phát ra ánh sáng, mê hoặc quần chúng bằng những lời tự phụ, tự đại, tự phịa, làm cho nhiều người đã bị rớt mất tín tâm. Từ đó đó họ đã mị mạ mọi người và quyến rũ người khác, tiến trình thành dâm, rồi trôi lăn ở trong con đường hưởng thụ. Đây là tình trạng, tức là lợi dụng vào năng lực thuyết pháp để mạ mị quần chúng thôi. Cái loại ma tri giác này đó thực ra là một trở ngại, mà phần lớn nó là một quỷ trá do không vượt qua được cái năng lực tham ái khống chế chi phối. Ngộ nhận hai, tự xưng mình là Phật hóa thân. Một số người đang trong quá trình tu tập, khi mà vượt qua được một số vọng tưởng, lại tưởng rằng mình đã đạt được chánh niệm và chánh định, ham thích vào cái vọng tưởng đó, khởi lên những cái tâm lý thích đi chơi, thích du lịch, thích đó đây, như là mây gặp gió. Họ cho rằng đó là trạng thái thông dong giải thoát. Từ lối sống này tác động làm cho họ khai mở được cái năng lực nói, và nói một cách rất linh hoạt, lưu loát, dễ nghe, dễ hiểu, làm cho họ nghĩ rằng mình là chứng đạt được niết bàn. Từ đó đi tới đâu cũng cho mình là bậc giác ngộ. Trên thực tế thì đời sống của họ rất phàm tục, hưởng thụ khoái lạc giác quan, đắm nhiễm vào tham ái, và khuyến dụ người khác đắm nhiễm vào đời sống tương tự. Thì đây là một chướng ngại vay mượn hình ảnh Phật để làm những chuyện tà phải thôi. Thì đây là một sự quỷ trá, chứ không hẳn là một rối loạn tâm thần. Ngộ nhận ba, tự cho mình là Bồ Tát hóa thân. Dưới tình trạng ngộ nhận thứ hai, một số hành giả cũng có nhiệt tình tu tập, rồi cũng thiền định, niệm Phật, trì chú, cũng phát huy được cái năng lực thuyết pháp, mà chủ yếu là thích thuyết pháp chợ đen, tức là thuyết pháp qua điện thoại, thuyết pháp riêng đối với người khác giới phái, chứ không thuyết pháp tại giảng đường, không thuyết pháp vì mục đích truyền bá chánh pháp. Rồi làm cho cái người nghe thuyết pháp chợ đen này đó có cảm giác rằng nhân vật này là bậc giác ngộ. Từ đó họ có cơ hội đánh đồng mình là Bồ Tát sống, rồi tự phịa ra: nào tôi đã chứng đắc được túc mạng thông, tha tâm thông, thấy thiên đàng, địa ngục như thấy cái gì đó trong bàn tay mình. Người ngu chẳng biết, cho rằng là Bồ Tát thật. Cho nên Bồ Tát này khuyến dụ, kêu làm bậy thì làm theo, kêu hưởng thụ tham ái thì sẵn sàng chiều chuộng. Cuối cùng cả hai đều chết chìm trong bất hạnh. Ngộ nhận bốn, cho hưởng lạc là niết bàn. Thì đây cũng là một trong những ngộ nhận giống với một trong các loại trở ngại liên hệ đến cảm giác như vừa phân tích. Một số hành giả trong quá trình tu tập á, thích suy xét, thích phân tích nguồn gốc, dây mơ, rễ má của các sự vật, rồi từ đó phát sinh được một năng lực thuyết pháp, giảng kinh, biện luận rất là linh hoạt, lưu thông. Từ đó nhiều người đam mê trở thành quyến thuộc, đệ tử, và người này đó từ đó phát sinh ra cái tâm cống đồng ngã mạn, cho rằng mình đã giác ngộ được Bồ Đề và Niết Bàn. Rồi đó là kêu gọi mọi người phải cung phụng mình, thậm chí cung phụng tham ái, từ đó chìm đắm trong sự hưởng thụ giải thoát và đánh đồng Niết Bàn là hưởng thụ khoái lạc đỉnh cao, hay cho cái khoái lạc tham ái cũng chính là Niết Bàn. Thì đây là một loại là quỷ trá rất nguy hiểm. Ngộ nhận năm, cho mình là bà con của thí chủ. Một số người trong quá trình tu tập mong đạt được sự tiên tri, cảm ứng và mầu nhiệm, từ đó đó thể phát được một cái năng lực thuyết pháp nói một cách rất lưu loát, thậm chí có thể nói được một số điều dự đoán, từ đó ngộ nhận rằng mình đã chứng đắc được vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà khi gặp ai cũng phát khởi tâm tham ái nhiễm đắm, rồi lợi dụng vào lòng tin nhẹ dạ của nhiều người và sự si mê của tín đồ, từ đó hướng đến việc trải nghiệm dâm dục, đánh mất niềm tin với chánh pháp, rơi rớt trong sanh tử và luân hồi. Cách mà người đó làm đó là gặp ai cũng nghĩ rằng mình là bà con của người đó, rồi kết nghĩa cha nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, chị nuôi, em nuôi. Trước là bà con nuôi, nhưng mà sau là hưởng thụ thật. Thì đây là một trong những cái thức rất nguy hiểm. Rồi có người đó thì nói theo cái kiểu giống như là phán: kiếp trước cô là vợ của tôi, kiếp trước anh á là chồng của tôi, kiếp trước á cô á là người hầu của tôi. Từ đó gợi lên những cái ý niệm ái dục, làm cho những kẻ tham ái hoặc nhẹ dạ dễ dàng sa vào bẫy hưởng thụ. Thì đây là một sự quỷ trá rất nguy hiểm. Ngộ nhận sáu, lạm nói quả phước tương lai là giác ngộ. Một số người đang trong quá trình tu tập rất khắc khổ, rất đè nén, thích vắng lặng, từ đó đó khởi phát được cái lòng tôn kính ở nhiều người, rồi cũng phát khởi được một vài năng lực thuyết giảng, làm cho người ta ngộ nhận rằng mình đã chứng đắc được Niết Bàn. Cho nên khi gặp ai cũng nói rằng là kiếp trước ông bà mắc nợ này, dướng nghiệp kia, cho nên kiếp này phải sống thế này thế nọ, như thể rằng mình là người chứng đắc được lậu tận thông. Nói như là đinh đóng cột, mặc dầu đương sự thì chẳng biết gì, nhưng mà cứ nói như là sự thật vậy. Rồi lại gặp người khác phán rằng trong tương lai ông bà chết sẽ bị đọa địa ngục, hoặc là sanh thiên đàng, cảnh giới sống như thế này, như thế kia, làm cho biết bao nhiêu người hoang mang sợ hãi, lợi dụng vào cái sự hoang mang sợ hãi đó để khống chế tâm lý của kẻ nhẹ dạ cả tin, từ đó hướng dẫn họ lệ thuộc vào mình, để chìm đắm trong sự là hưởng thụ tham ái, dẫn đến một sự quỷ trá gây tổn hại cho mình và cho người. Ngộ nhận bảy, đánh đồng khổ hạnh chỉ ăn cây thuốc là giác ngộ. Một số hành giả tu siêng năng thích chứng đắc được túc mệnh minh để biết về quá khứ bản thân và tha nhân, rồi tình cờ người đó có được cái năng lực nói thuyết pháp thông dong, nói thoải mái, nói rất là hùng biện, nói rất ấn tượng, dẫn đến tình trạng ngộ nhận rằng mình là người giác ngộ và cũng thừa nhận với mọi người như thế. Rồi cho rằng là do mình tu tập khổ hạnh chỉ ăn các cây thuốc, không hưởng thụ tất cả mọi thứ mà vẫn tồn tại sự sống, thậm chí dối gian hơn, cho rằng là mình không ăn không uống, chỉ ngồi tập thiền định mà vẫn khỏe mạnh, vẫn có thể giác ngộ giải thoát. Thực ra đó chỉ là những ngụy trá làm mê hoặc lòng người, chứ hoàn toàn không đạt được các năng lực thật. Ngộ nhận 8, bài vẽ các loại thần thông để cho mình là chứng đắc. Một số người đang trong quá trình tu tập nỗ lực đạt được các phép màu, các thần thông siêu giác quan, rồi cũng tình cờ đạt được năng lực nói thuyết pháp rất linh hoạt, nên ngộ nhận cho mình là bậc giác ngộ, đồng thời cũng khoe khoang việc đó. Cho nên á, từ ngộ nhận mà lại đi là mạ mị quần chúng rằng mình có thể làm nước trở thành lửa, lửa thành nước, độn thổ, bay trên mặt biển, đi trên hư không chẳng bị chướng ngại, tự cho mình là Phật, dầu mặc áo bạch y cũng muốn cho mọi người xuất gia đảnh lễ mình, rồi mắng đồ chúng, chê trách là tăng ni, nói xấu Phật pháp và cho rằng là mình là số một. Thì đó là việc ngộ nhận các pháp thần biến là sự giác ngộ. Và đang khi đó, các pháp thần biến hoài lậu tận thông không phải là sự giác ngộ, mà chỉ là một cái năng lực siêu giác quan, không cần tu tập cũng có, và nó không phải là thước đo của giác ngộ. Ngộ nhận 9, phủ định nhân quả là giác ngộ. Một số hành giả đang trong quá trình tu tập muốn mình thể đạt được niết bàn, nhưng lại có được cái năng lực thuyết pháp vô ngại, từ đó đó lại chấp vào sự rỗng không, rồi cho rằng là mình đã đạt được niết bàn từ sự rỗng không đó. Người đó quảng bá khuếch trương năng lực tự tại thông dong trên hư không, trên mặt nước, dưới lòng đất, rồi có thể biến hóa mọi thứ, rồi cho rằng mình là nắm được quy luật của trời đất, quy luật của mọi sự sống, không có nhân quả, không có thiện ác, không có kiếp sau, rơi vào tình trạng tà kiến, đoạn kiến, chấp trước, và xúi dục nhiều người cũng rơi vào sự chấp trước này. Thì đây là những nhà chủ trương di vật cổ sơ của Ấn Độ thời Đức Phật. Ngộ nhận 10, tự cho mình là mẹ Phật. Một số hành giả do tu sai phương pháp, vất vả nghiên cứu ngày và đêm, tham cầu trường sinh bất tử để có thể duy trì sự sống vĩnh hằng trên cuộc đời này, do có một số năng lực có thể thuyết pháp nên tự cho rằng mình đã đạt được niết bàn và khẳng định rằng là mình có được năng lực vô ngại, có thể đi xuyên tường vách, mang đồ vật khắp nơi từ vũ trụ này sang vũ trụ khác, khiến cho mọi người cho rằng mình chính là Phật hiện tiền. Rồi từ đó lại khẳng định hơn, ta là Phật nguyên thủy, tự có mặt chứ không có ai sinh ra mình, mình là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Rồi thỉnh thoảng thì cho rằng mình là thần kim cương hộ pháp, có được sống lâu, hoặc khi cho rằng mình là mỹ nữ, mình là thiên thần. Nhưng trên thực chất các quỷ rá này chỉ để phục vụ cho việc hưởng thụ tham ái thôi, cho nên dẫn đến sự đọa lạc trong chủ nghĩa hưởng thụ. Ô-sô cũng là một trong những người bị vướng kẹt vào cái khuynh hướng này. Ông là chủ trương tình dục tự do, có khi ông cho rằng thiền của ông là thường kim cương, thiền sanh ra các đức Phật, có khi ông cho rằng ông là mẹ của trí tuệ, sinh ra tất cả sự giác ngộ, và cũng là mẹ của các đức Phật, ông là tất cả. Đó là một sự quan tưởng lớn, và cũng đó là một sự quỷ trá lớn. Nói tóm lại đó, 10 trở ngại liên hệ đến tri giác là do tưởng tượng sai lầm như là một sự quỷ trá, hoặc là do rối loạn tâm thần như là một chứng bệnh cần phải được điều trị y khoa. Và trong rất nhiều trường hợp, những chứng bệnh tâm thần đó là không thể điều trị được, mà đương sự là tiếp tục chấp thủ vào những điều đó và cho mình là chứng đắc. Cả 10 tình huống này đều liên hệ đến cái năng lực thuyết pháp, năng lực nói hùng biện, biện tài vô ngại, cho nên đã làm cho rất nhiều các tín đồ ngộ nhận rằng đây là nhân vật siêu phàm thoát tục, nhưng mục đích đó là để phục vụ cho việc hành dâm hưởng thụ thôi. Thì toàn bộ 10 loại ma tưởng ấm này đó là đều dướng kẹt đến cái năng lực thuyết pháp tà và năng lực hưởng thụ tâm ái, nhưng lại đồng thời cho mình là đạt được giác ngộ và giải thoát. Xin kết thúc phần thứ nhất tại đây.